đến với Quyết Tính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình Tình yêu và gia đình do chị Phương Nam phụ trách và Kim Thoa điều hợp. Và xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, hôm nay cái chủ đề của chị Phương Nam cũng tiếp tục với kỳ rồi Phương ạ.
À, vâng, cũng là về vấn đề hướng dẫn con cái. Tại vì cái mùa này là cái mùa tốt nghiệp. Thì tình cờ tôi có đọc một cái email của một cô em có gửi một tấm hình mà tôi nhìn vào cái tấm hình này tôi cảm thấy rất là xúc động. Phải nói rất là xúc động. Tại vì nhìn thấy một cái photo, một tấm hình của hai mẹ con. Một người mẹ thật là nhỏ bé, đứng bên cạnh nép vào cánh tay của một anh con trai. Anh con trai thì là phải nói là khổng lồ, cao to hơn mẹ nhiều và đang mặc một cái áo tốt nghiệp. Thì cái hình ảnh này nó làm cho mình nhìn thấy và mình cảm thấy xúc động vô cùng. Tại vì thấy đây rõ ràng là kết quả thành công của một bà mẹ sau một thời gian từ lúc mang nặng đẻ đau cho đến khi đứa con mình tốt nghiệp. Tức là nó có thể có một cái nghề nghiệp vững chãi để bước vào cuộc đời. Thì dĩ nhiên là cha mẹ thì chúng ta vẫn thường hay nói rằng đã sanh một đứa con ra thì chúng ta sẽ lo. Không phải là lo, có người bảo là lo cho đến khi nó vào đại học. Nhưng thật sự không phải như vậy. Khi mà chúng ta đã có con thì rõ ràng là chúng ta còn phải lo cho các con của chúng ta. Cho đến khi, phải nói là đến khi chúng ta lìa mắt, lìa đời. Chứ không phải là đến khi con của chúng ta lớn, nó tiếp tục có những lo lắng. Nhưng mà ít nhất khi con của mình được trưởng thành, được ra trường, đó là một cái mốc thời gian, một cái thời điểm để chúng ta cảm thấy là đã lo lắng cho con mình một số căn bản. Thì vì cái tấm hình này mà chúng tôi cảm thấy là cái việc hướng dẫn con cái nó quá là quan trọng. Mà cái đề tài hôm trước chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều là cái nền tảng căn bản của một đứa trẻ lúc mới ra đời. Thời gian tạo tính tạo hình. Một hôm trước chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều về những điều chúng ta có thể làm được cho các con gái của chúng ta vào cái tuổi ấu thơ để cho nó có thể có được những cái thói quen tốt và những cái sự phát triển tốt đẹp. Thì hôm nay chúng ta nói đến một cái giai đoạn thứ hai. Mà cái giai đoạn này có thể là rất nhiều quý vị ở bên ngoài và tất cả mọi người cũng đều phải công nhận đó là cái giai đoạn nhức đầu nhất của một cái thời kỳ mà làm cha mẹ. Thì cái giai đoạn tuổi dậy thì của con cái là cái giai đoạn làm cho chúng ta có thể nhức đầu và khó khăn nhất. Cái giai đoạn này nó có thể là một cái sự challenge, tức là nó là một cái bài toán rất là khó cho cha mẹ. Có rất nhiều cha mẹ nói rằng tôi không biết phải làm sao để có thể hướng dẫn con tôi để trở thành cái người tốt. Tại vì ai là cha mẹ cũng có cái lòng thương con rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều gia đình vì sau có một thời gian con cái nó không như ý mình thì lại nói là con, cha mẹ sinh con thì trời sinh tính. Nhưng mà thật ra chúng ta là cha mẹ, chúng ta có thể hướng dẫn rất là nhiều trong giai đoạn này. Trong giai đoạn này chúng tôi dùng chữ hướng dẫn con cái vào tuổi dậy thì, chứ không dùng chữ dạy dỗ con cái vào tuổi dậy thì nữa. Tại vì cái thời gian này cha mẹ có lẽ là phải làm một cái chuyện khác cái thời gian nhỏ trước. Thời gian nhỏ là chúng ta đặt nó như là một tờ giấy trắng, chúng ta đặt cái gì chúng nó hấp thụ điều đó. Nhưng mà giai đoạn tuổi dậy thì này chúng ta phải đối diện với một con người, chứ không phải là đối diện với một đứa nhỏ nữa. Thành ra cái giai đoạn này rất là khó khăn. Thì bây giờ nếu mà chúng ta sẽ phân tích ra tại sao cái giai đoạn mà tuổi dậy thì này nó lại khó khăn đến như thế. Thì nó vẫn còn là con của chúng ta mà. Nhưng mà giai đoạn này chúng ta nhìn vào phân tích thì chúng ta sẽ thấy trong cái giai đoạn tuổi dậy thì này nó có một cái sự phát triển về tâm sinh lý và tâm lý. và thể chất. Thì chúng ta thấy là cái sự phát triển này nó lệ thuộc, nó được ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng bởi cái chất hormone ở trong người. Cái chất hormone trong người nó tiết ra một cách ào ạt trong cái tuổi dậy thì này, nó cao giò, nó nhổ vọt lên. Thành ra về thể chất và về tâm lý nó đều thay đổi một cách đột ngột. Mà có nhiều khi cái sự thay đổi đột ngột này làm cho đứa nhỏ nó chơi với, nó không được hướng dẫn, thì nó có thể dễ phát triển vào con đường sai. Thì về thể chất thì chúng ta thấy là vì cái kích thích tối trong người nó phát ra, thành ra là cái sự phát triển trong thời điểm này rất là nhanh. Chúng ta nói là cái giai đoạn nhổ giò, thì có những đứa bé sau một giấc ngủ nó thức dậy, nó vươn vai một cái là nó cao được một tí. Và trong thời gian này chúng nó sẽ ăn rất là nhiều, cái lúc nào cũng đói bụng cả. Thành ra có cái vấn đề là cái thói quen ăn uống mà chúng ta đã nói tới kỳ trước, là cha mẹ chúng ta phải ráng cố gắng để ý đến. Là tại vì nếu không, các đứa bé trong cái tuổi dậy thì này rất dễ bị ăn quá nhiều những chất mà không tốt, sẽ trở thành mập phì. Và hôm trước chúng ta đã nói là mập phì nó sẽ thành ra một cái thể chất như vậy, và nó sẽ khó có thể mà có thể làm ngược lại sau này. Nó thành cái biến dưỡng trong người, nó theo cái khuynh hướng là ăn nhiều và ăn bậy nữa. Thì cái đó là một vấn đề. Nhưng có một cái vấn đề khác của thời đại hiện bây giờ là có những đứa trẻ vì nó xem sách báo và internet nhiều quá, người ta nhấn mạnh về cái vấn đề diet. Thành ra có những đứa trẻ nó lại không dám ăn một cái gì cả, và nó ăn quá ít, lúc nào cũng nhịn, mà trong khi nó đã gầy gò rồi mà nó lại nhịn trong cái thời gian mà đang phát triển này, thì nó lại đi đến một cái tình trạng thái quá là nó sẽ thiếu chất bổ và nó sẽ không phát triển được trong cái thời gian mà đang phát triển. Rồi trong về thể chất thì có một cái vấn đề là các em bé ở trong tuổi dậy thì này, vì nó có sự phát triển về hormone, thành ra nó hay dễ bị, có những đứa trẻ nó bị mọc mụn. Thì cái sự những đứa trẻ dậy thì mà nó bị mụn đó, thì nó cũng có thể làm cho ảnh hưởng đến tâm lý, nó trở thành một người thiếu tự tin về cái bề ngoài. Thành ra cha mẹ cũng phải để ý đến cái giai đoạn đó để hướng dẫn cho nó thoát ra khỏi cái đó. Rồi vì cái sự phát triển về hormone, thành ra là cũng có nhiều đứa nó có một cái kia là mùi hôi đó, tức là cái người của nó lên xe một cái là tự nhiên ai cũng phải bịt mũi, nói là tại sao có mùi hành tây đầy trong xe như thế này. Thì cái đó mình cũng phải giải thích cho nó biết, đó là trong cái thời gian phát triển nó có những cái sự chuyển biến như thế. Rồi có những đứa nhỏ nó ngủ rất là nhiều, ngủ đến nỗi quên cả giờ đi học, ngủ mà quên cả tất cả những bổn phận. Thành ra là đó là những cái sự phát triển về thể chất mà cha mẹ chúng ta nên để ý đến để chúng ta có thể dẫn dắt nó. Còn một cái sự mà phát triển quan trọng nhất là phát triển về tâm lý. Thì chúng ta thấy là những đứa nhỏ trong tuổi dậy thì có rất nhiều cái sự tâm lý khác thường, mà người ta thường hay nói là nó hay chướng, nó hay nhạy cảm, nó hay làm ngược lại hay phản đối. Rồi một cái điều là nó hay muốn làm người lớn. Chẳng hạn như là có nhiều em bé mới có chừng 6-7 tuổi mà đi ra shopping thì đòi mẹ phải mua bra đó để cho nó mặc, mà mua những cái push-up bra để cho nó mặc. Là tại vì nó muốn làm người lớn, rồi nó muốn make up. Và khi đi học về thì trước khi cha mẹ về đến nhà thì mấy đứa đã chui vào trong phòng bạn với chui phòng với nhau là quẹt tao, quẹt make up như là một mấy đứa khề vậy đó. Xong rồi về nhà thì thấy giờ bố mẹ về, sắp về nhà thì là chùi bộ cho vàng, nhưng mà người lớn về nhìn ngay là phải biết ngay là tại vì mặt hãy còn nhòe nhẹt phấn son. Rồi đã hay đánh móng tay, đó là những cái tâm lý muốn làm người lớn của một đứa nhỏ ở tuổi dậy thì. Rồi và chúng nó vì như vậy cái tâm lý nó nghĩ là nó có là người lớn, sắp sửa là người lớn, tại vì trong cơ thể nó có những chuyển biến để trở thành người lớn. Thành ra nó có thể có khuynh hướng thử những điều lạ, mà thử những điều lạ này rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như là có đứa để thử hút thuốc xem sao, có tại sao người lớn lại thích hút thuốc. Rồi nếu mà tai hại hơn nữa, nó có thể thử drug nếu mà có người mà xúi bậy, hoặc là nó thích uống cà phê trong cái khi tuổi 5-6 tuổi cũng thích uống cà phê thử. Rồi nhiều khi uống thử một tí rượu, thấy bố mẹ hoặc là anh em gì đó uống thì cũng thử lén uống thử. Và một điều quan trọng nhất là những cái ảnh hưởng của phim ảnh, của TV, của sách báo bên ngoài, người ta nói về những cái sự liên hệ trai gái. Thì những cái điều này nó rất là quan trọng trong vấn đề tâm lý của một đứa trẻ đang phát triển. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là các đứa bé ở trong cái giai đoạn này, nó có một cái thân thể đang trở thành người lớn, nó có một cái thân xác của một người lớn trong một cái tâm hồn của một đứa trẻ. Thành ra đó là một cái sự rất là nguy hiểm. Thường thường trong cái giai đoạn mà trường middle school là cái giai đoạn người ta thường hay nói là giai đoạn nguy hiểm nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Tại vì nó là một đứa nhỏ trong một cái thân thể của một người sắp lớn, một người lớn. Nó chưa kiểm soát được tay chân lóng ngóng, đầu óc còn non nớt, trong khi bên này thì cái sự phát triển về thể chất nó quá sớm, thân thể nảy nở, con trai cũng như con gái. Thành ra điều đó là điều rất là nguy hiểm. Thành ra là giai đoạn middle school rất là quan trọng, cha mẹ phải để ý. Sau đó đến khi học high school, cái đầu óc của nó lên trung học, nó bắt đầu hơi được trưởng thành một tí. Đến khi các em vào đến đại học thì bắt đầu cha mẹ cũng có thể có một sự tin tưởng là đầu óc của nó bắt đầu có thể quân bằng với cái thể chất của nó. Thành ra trong cái giai đoạn mà tuổi dậy thì này, ảnh hưởng của cha mẹ và sự để ý của cha mẹ rất là quan trọng. Thì cha mẹ thì thường biết là cái giai đoạn này chúng trẻ em hay thích ham chơi, thích ham vui. Thành ra nếu mà chúng ta dùng cái kỷ luật để la mắng, rồi chửi rủa, có nhiều nhà lại còn nổi nóng, chịu không nổi thì lại quay lại tát cho vài cái, thì những cái hành động đó nó sẽ rất là nguy hiểm trong cái vấn đề tâm lý của đứa nhỏ. Tại vì tôi có nhìn thấy một số gia đình, tôi được biết thì cái ông bố rất là nóng tính. Thì khi mà thấy những đứa con ở cái tuổi này nó không có làm theo cái điều mà mình mong ước thì ông bố chịu không nổi. Chẳng hạn như là thấy đứa con vừa mới về nhà cái đã bảo là không được đi chơi khuya, không được đi đàn đúm như thế, mà nó vẫn đi. Thành ra đến khi về nhà thì ông bố chạy ra chịu không nổi, lực chạy lại là cứ thế mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay và chửi rủa la hét. Thì theo cái kiểu mà ngày xưa ở Việt Nam mà cha mẹ hay mắng hoặc là kỷ luật con cái, thì những điều đó nó sẽ không nên xảy ra trong thời đại bây giờ và đối với những đứa trẻ trong cái giai đoạn tuổi dậy thì. Là tại vì làm như vậy chúng nó sẽ không nghe gì cả, chúng nó chỉ thấy là cái sự giận dữ của cha mẹ chỉ là một cái sự mà cha mẹ không bằng lòng bởi vì con không làm theo lời, chứ không, nó không có hiểu được là tại sao những hành động đó không nên làm. Thành ra trong cái giai đoạn này cha mẹ rất là phải có, rất là tế nhị. Và cái điều quan trọng, rất là quan trọng là chúng ta nên cho những đứa trẻ, con em của chúng ta ở và trong những môi trường lành mạnh để nó có thể có những ảnh hưởng tốt từ bạn bè, từ người chung quanh. Tại vì cái áp lực của bạn bè rất là quan trọng trong giai đoạn này. Áp lực của bạn bè, áp lực của xã hội chung quanh, của những cái sách báo phim ảnh chung quanh rất là quan trọng. Mà hôm trước chúng tôi đã nói rất nhiều lần là chúng ta nên theo sát các con em của chúng ta, thì chúng ta có thể nói các con em của chúng ta những điều tốt mà tránh những điều xấu. Ngay cả những điều xấu chúng ta đừng có nói là ôi những điều đó đừng có nói, giống như là đó là một cái chuyện không muốn nhắc đến. Chúng ta có thể nhắc đến nhưng mà nhấn mạnh ở cái chỗ là không nên làm những điều đó thì nó mới là thực tế. Thì chúng ta thấy là cho nó vào những cái môi trường tốt, như là hôm trước chúng ta đã nhắc đến là chẳng hạn như là vào những cái hội đoàn hướng đạo, rồi những hội đoàn tôn giáo trong chùa hoặc trong nhà thờ. Thì trong những cái môi trường đó và những cái hội đoàn về thể thao, thì trong những cái môi trường tốt như vậy, để chúng ta cứ thả nó vào trong những môi trường tốt thì nó sẽ không bị những ảnh hưởng xấu ở chung quanh. Và một cái điều rất là quan trọng mà cha mẹ chúng ta nên để ý, mà tôi thấy, chúng tôi nhìn thấy là có rất nhiều cha mẹ rất là chiều con và hay cho con theo những cái mốt mới bây giờ, hay cho những đứa nhỏ ở tuổi dậy thì này mà mặc quần áo hở hang theo những cái phong trào fashion bây giờ, thì tôi thấy cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên để ý đến. Là tại vì như hồi nãy có nói, các em ở cái tuổi nảy nở thì mặc quần áo hở hang nó chả mang một cái lợi ích gì hết, mà chỉ tạo những cơ hội để cho những điều xấu xảy ra. Thành ra là bậc cha mẹ thì chúng ta nên để ý tới những cái điểm mà gọi là tế nhị như vậy. Rồi chắc là trong cái tuổi dậy thì này thì chắc là quý vị bên ngoài sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để có thể chia sẻ. Thành ra là từ bây giờ cho đến cuối chương trình thì quý vị có thể gọi lại bất cứ lúc nào, thì quý vị có thể có những kinh nghiệm của chính quý vị để chia sẻ, để chúng ta có thể cùng bàn luận và học hỏi với nhau.
Dạ vâng, 713-664-8002 là số điện thoại nếu quý vị muốn cùng chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị, hoặc là có những góp ý, đóng góp gì, mời quý vị gọi vào 713-664-8002. Trong chủ đề ngày hôm nay mà chị Phương Nam đưa ra đó là hướng dẫn con cái vào tuổi dậy thì. Và thưa chị Phương Nam, trong khi chờ quý thính giả gọi đó, thì cũng có một cái yếu tố mà rất là quan trọng khi mà hướng dẫn con cái đang vào cái tuổi teen đó Phương ạ.
Vâng.
Bắt đầu ở 12, 13 trở đi á, thì là bắt đầu là teen rồi. Thành ra bố mẹ cùng hướng dẫn con cái thì là điều rất là tốt nhất. Nhưng mà nếu cái mà người ta, các cụ vẫn hay nói là tối kỵ là nếu mà hai người, tức là hai bố mẹ có những cái khác biệt gì thì nên vào phòng nói riêng với nhau, chứ đừng có gọi là nói ngược ý nhau ngay trước mặt con cái, phải không ạ? Bởi vậy cái điều đó làm cho các em hoang mang, không biết nghe ai, ai đúng, ai sai. Hoặc là nếu mà bên nào mà bênh các em thì các em lại ngả bên đấy. Thành ra nó đâm ra nó mất một cái quân bình và nó mất một cái, tôi gọi là cái tôn ti trật tự, phải không ạ?
Vâng, thì cha mẹ nên có một cái chương trình đồng ý và hội ý với nhau để có thể hướng dẫn các em. Thì tôi thấy là trong cái thời gian tuổi dậy thì này, ngoài cái vấn đề là nhấn mạnh về vấn đề học hỏi của các em, thì chúng ta thấy cũng vấn đề quan trọng nhất nhất trong cái giai đoạn này là vấn đề các em bắt đầu có khuynh hướng thích người khác phái. Mà cái điều này rất là quan trọng. Thì các em đang lớn lên thì cái tuổi này là cái tuổi mà nó đang phát triển. Thành ra nó có, trong một cái sự phát triển đó, nó có cái chất kích thích tố tiết ra, rồi thân thể nảy nở, rồi các thứ. Thành ra là các em sẽ hay có một cái khuynh hướng bình thường là hay bắt đầu để ý đến người khác phái, bắt đầu để ý đến cái bạn trai hoặc là bạn gái của mình. Nó khác với lại bạn người cùng phái tính. Thì các em hay có khuynh hướng nhìn và ngó và bắt đầu để ý. Thì cái điều này, nếu là cha mẹ thì cái điều nhấn mạnh nhất là chúng ta phải nói cho các em biết là cái thời gian này chỉ là thời gian bắt đầu lớn mà thôi. Trong cuộc đời còn rất dài, còn rất nhiều năm, nhiều tháng sau. Thành ra là không nên để cái chuyện mà thích người khác phái này nó làm cho là một cái chuyện mà nó có thể làm cho các em đi theo một cái ngã rẽ mà gọi là bước ngoặt, làm cho cái cuộc sống và cái sự tương lai của các em nó có thể sụp đổ nếu mà không có biết điều đó. Tại vì có rất nhiều em mà chúng ta thấy là trong những cái chuyện về tình cảm lứa đôi, có những chuyện love story mà trong phim ảnh vẫn nhìn thấy là hai người lớn lên gặp nhau rồi yêu thương nhau đắm đuối, nếu mà không có thành được, nếu không có qua lại mà tốt đẹp hoặc bị cản trở gì đó thì có những cái chuyện mà gọi là những cái bi kịch xảy ra, là đứa nhỏ cảm thấy là cuộc đời là sụp đổ, không còn cái ý nghĩa gì để mà sống nữa. Thì cái điều này là cái điều rất là quan trọng, mà là cha mẹ chúng ta không nên để cho những đứa nhỏ đi vào cái con đường đó. Cha mẹ trong cái vấn đề, cha mẹ phải rất là kiên nhẫn và rất là tế nhị trong vấn đề giải thích, không có la mắng, không có ngăn cấm, mà chúng ta chỉ nên nói những cái điều nhẹ nhàng, giải thích để cho các con gái của chúng ta hiểu. Nhưng mà ở bên bên Mỹ bây giờ thì chúng ta thấy là trường học cũng có đóng một vai trò rất là quan trọng trong vấn đề hướng dẫn các em về phương diện này, về phương diện mà phải đối diện với người khác phái, rồi vấn đề khác phái như thế nào. Thì trong trường học có những cái chương trình mà theo tôi nghĩ, chắc cô Kim Thoa cũng biết, là chắc là từ bắt đầu những năm cuối của tiểu học, tức là lớp 5, lớp 6 ở trong trường đã bắt đầu nói về cái chuyện con trai với con gái như thế nào, để cho các em có thể có một khái niệm. Thì cái điều này nó sẽ đóng một vai trò rất là thêm thắt vào cho vấn đề hướng dẫn cho các em. Tại vì nhiều khi cha mẹ khó có thể đặt ra vấn đề tế nhị này đối với các em, nhất là cha mẹ người Á Đông. Nhưng mà trong trường học thì ta đã hướng dẫn các em về những cái nguyên tắc, nhưng mà cha mẹ vẫn phải là vai trò chính. Tại vì ngày hôm qua vì Nhân Thể nói về cái đề tài này thì tôi cũng có gọi phone cho cô con gái để hỏi, gọi khái là một cái sự phỏng vấn riêng, xem là nếu mà cái thời gian mà tuổi dậy thì của cháu đó thì nó như thế nào đó. Thì nó có nói rằng trong trường có dạy, có nói về những cái video Miracle of Life, rồi cái những cái mà tôi còn nhớ là cái ngày cháu còn bé đó, cháu đem về mang một cái homework về nhà là phải làm thời khóa biểu cho một cái teenage mother, tức là cho một cái người mẹ mà ở cái tuổi dậy thì nó bận rộn, nó busy như thế nào, buổi sáng phải làm gì, phải mang bình sữa rồi mang tã cho em bé rồi làm gì đó, để đến nỗi nó kinh khủng đến nỗi mà các em phải sợ hãi. Thì cái đó nó là cái sườn mà trường học có thể làm cho giúp chúng ta, là chúng ta đỡ phải nói cái phần nguyên tắc căn bản đó. Nhưng mà cha mẹ vẫn là vai trò chính để mà hướng dẫn các em vượt qua cái giai đoạn dậy thì rất là phức tạp này.
Dạ vâng, khi mà nói đến rất là nhiều những cái vấn đề mà phức tạp ở cái tuổi mà con cái vào tuổi dậy thì đó, thì quả thật rằng bố mẹ mà nếu cách tốt nhất là một trong hai người phải có thì giờ cho con một chút, có nghĩa là ít nhất thí dụ mà không có nói chuyện được nhiều với con, hoặc hai người không có mà hàn huyên tâm sự được với nhau như là bạn bè, nhưng mà ít nhất là có một người có thì giờ, thí dụ như đưa đón, nói thí dụ như vậy, mọi cái chuyện mà dành thì giờ cho dù không nói chuyện mà chỉ đón con, đưa con đi đây đi đó, ngồi chờ đợi nó, nếu nó chơi nhạc hoặc nó tham gia những chương trình gì của trường thì đón đưa, rồi mình lúc nào cũng biết rằng là giờ này thì tại sao không hôm nay không về theo bình thường, là bởi vì phải thế này phải thế kia, tức là một người đã nắm vững để rồi đưa đón, và bất cứ chuyện gì cũng là giống như tài xế của các em, để các em biết rằng là cho dù bố mẹ không có cái gọi là đối thoại như ý muốn mà của đôi bên, nhưng mà các em vẫn biết rằng bố mẹ luôn hiện diện, bố mẹ đã dành thì giờ, và cái đó là một cái gọi là hành động, nó chứng tỏ qua rất nhiều, mạnh mẽ hơn là những lời nói bình thường mà nhiều khi các em để cho tai này qua tai kia không để ý đó Hoàng ạ.
Vâng, tất cả những cái gì mà chúng ta làm được, như là cô Kim Thoa nói, là có sự hiện diện của chúng ta bên cạnh các em trong những cái hoạt động mỗi ngày, và cái điều rất là quan trọng là chúng ta nên dùng cái thời giờ đó một cách hữu hiệu. Chẳng hạn như là khi mà đưa đón các nên dì dả, dùng cái chiến thuật mà dì dả nói cho nó thấm vào đầu thì nó sẽ ảnh hưởng. Tại vì tôi còn nhớ mãi cái câu mà hồi nhỏ, lúc là đang ở tuổi dậy thì tôi còn nhớ mãi câu bà mẹ của tôi vẫn cứ nói cái câu là hôn 3 năm dại 1 giờ. Cụ cứ nói câu đó mỗi một ngày, bất cứ khi nào, đến nỗi mà nhiều khi mình cũng phải hơi nghĩa là khó chịu đó, phải nói là bà cụ sắp sửa nói là mẹ ơi con biết rồi, mẹ không phải nói nữa, con biết mẹ sắp nói gì rồi đó. Nhưng mà dầu sao cái sự lặp đi lặp lại đó nó cũng là một cái sự mà nó lấn vào trong đầu của mình, nó là một cái sự mà nhập tâm mỗi ngày. Thì đến khi những cái trường hợp mà cần phải nghĩa là phải có sự suy nghĩ thì cái đứa nhỏ đó sẽ nhớ lời của cha mẹ, nó sẽ văng vẳng bên tai. Thành ra cái chiến thuật mà gọi là vết dầu loang và cứ cái là cuộn thép gì đó, tức là phải lặp đi lặp lại hoài đó, nó rất là hữu hiệu.
Nhưng mà nó có cái công dụng là ngay từ hồi nhỏ cơ.
Ngay từ hồi nhỏ.
Thì nó giống như là nó đã in vào trong đầu, tự nhiên nó cứ lặp đi lặp lại, nó nhồi lại trong đầu. Chứ còn đợi lớn cỡ tuổi teen mới bắt đầu nói thì các em ngay lập tức là bị tai rồi, hoặc là để hồn thả theo gió, không thể nghe một cái gì nữa. Nhưng mà quả thật là những như chị Phương Nam nói, có những cái chuyện mà ngay từ hồi bé, khi các em còn bé bé 5-7 tuổi, 7-8 tuổi, những cái đơn giản là nhiều khi ngồi quay phim với các em, những cái phim dành cho con nít, thí dụ vậy. Rồi có những cái cách ứng xử mà đặt cái tính cách của người Hoa Kỳ ở đây, thí dụ vậy, cái kiểu mà gân cổ lên cãi, thí dụ như thế. Thí dụ như trong phim Little Mermaid, thí dụ trong phim ngư nhân đó, người cá đó, thì khi bị cha la thì cô cũng nghĩa là to tiếng rồi, thì ngay lập tức là chúng tôi cũng ở Việt Nam, cái thời mà nghĩa là cái truyền thống của người Việt Nam mình đó là không bao giờ có cái chuyện mà con dám to tiếng như vậy. Ý mình chỉ giải thích rằng ở bên này thì nó vậy, chứ còn chuyện xưa làm gì có chuyện đó. Mình kể cho các em nghe từ những cái truyền thống này, mình kể cho các em qua những cái truyền thống khác, và những cái chuyện mà con gái không bao giờ mà nghĩa là đi tấn công con trai trước, theo cái kiểu mà hồi xưa nghĩa là mà con gái phải giữ một chút cái thế giá của con gái, để mà những cái gì người ta càng theo đuổi càng quý giá đó, người ta phải mòn mỏi chờ đợi rất lâu đó, thì cái giá trị nó càng tăng cao. Thì mình cứ lấy những cái thí dụ đó mình kể cho các em nghe. Thí dụ bảo giờ mà con thích con búp bê này lắm, nhưng mà nó mới ra thì nó rất là mắc, và con còn chưa có, nghĩa là con chưa có nhu cầu để mà chơi, nó đợi một vài tháng là nó xuống giá, tức là giá nó rẻ thì lúc đó mình mới có thể mua được. Và càng chờ đợi như vậy, khi mà mua được thì các em quý giá vô cùng, chứ không phải là muốn một cái rồi mua một cái xong hôm sau lại 1-2 tuần là chán, là vứt đi. Thành những cách nhồi sọ như vậy nó hiệu quả lắm á, thưa chị Vương Nam nhỉ?
Vâng, những cái đó, những cái nói mỗi ngày và những cái cách hành xử mà cha mẹ nói cho các con cái đó là ảnh hưởng vô cùng. Và đang nói cô Kim Thoa đang nói về cái đòi hỏi và cái thì bây giờ chúng ta nói đến nhân thể luôn, là cái cách phải hướng dẫn cho các em để cái cách tiêu tiền của các em cho nó đúng. Thì các em nhiều khi ở bên này có những gia đình vì là cha mẹ có được một cái hoàn cảnh về tài chính tốt đẹp, thành ra hay chiều con, và nhiều khi vì không có thì giờ nhiều, thành ra hay bù đắp cho con cái bằng tiền bạc, thành ra là nhiều khi đó lại là cái con dao không có tốt, là bởi vì nhiều khi cha mẹ hay feel là mình thiếu thì giờ cho con cái, thành ra bù đắp lại bằng tiền bạc, chẳng hạn như là mua cho nó những cái thứ đắt tiền, rồi con muốn gì thì mua cho cái đó, rồi cho nó tiền để nó dùng một cách phung phí. Rồi nhiều khi nói là bây giờ con muốn mua gì thì cứ mua tất cả mọi thứ, thì cái đó nó là cũng là một cái cách để hướng dẫn cho các con ở trong cái thời gian mà cái tuổi đang lớn lên này, thì cũng phải chúng ta cũng phải cho nó một cái giới hạn, chẳng hạn như cho có gia đình thì cho một cái gọi là allowance, tức là cho một cái quỹ nào đó đủ để mà dùng những cái việc cần thiết, mua nước hay là cái gì đó ở trong trường học. Rồi không có cho nó một cái dùng phung phí, có người thì cho cho quế tức cạc cho con chẳng hạn như vậy, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng phải hướng dẫn để cho nó có những cái thói quen không có hoang phí trong cái thời gian mà đang lớn lên này. Thì và với lại có một cái chuyện cũng hay xảy ra là có nhiều cha mẹ hay đặt lên cái vấn đề là có nên cho con cái teenager của mình bắt đầu đi làm hay không. Đó, thì cái đó nó cũng là một vấn đề mà có nhiều bậc phụ huynh cũng hay đặt ra. Chẳng hạn như là con khoảng 15-16 tuổi đó, có nên cho nó đi làm hay không?
Vâng, thì cái đó thì chắc là tùy theo nhu cầu cũng như là tùy theo tính tình của con cái mà bậc phụ huynh xem xét như thế nào, phải không ạ? Nhưng mà riêng cái cá nhân của Kim Thoa đó, chị Phương Nam, các em không ở nhà không bao giờ nói đến cái vấn đề đó. Nhưng mà đến cái là cỡ 10, đến cái năm chót là lớp 12 đó, thì bắt đầu lúc đó các em khoảng 17 phần ạ, cỡ đó, thì các em tự động nói rằng để đi làm thử một tí để cho biết cái giá trị đồng tiền. Nhưng mà chắc là một cái cách là để mà nhiều khi có thêm một tí tiền rủng rỉnh để tiêu xài mà không có phải...
Không phải hỏi.
Không phải hỏi, là cái mỗi lần hỏi là con mua cái gì hay là làm gì, ví dụ như vậy. Thì lúc đó các em có thể đi làm một tí xíu để cảm nghiệm được ồ thì ra hồi nào tới giờ mình tiêu tiền nhiều khi chỉ một cái vù là nó mấy trăm, thí dụ vậy, tùy theo cái nhu cầu mà trong khi đi làm ký ca ký cóp xong rồi lãnh về là thấy là cũng trừ thuế, thí dụ vậy, nghĩa là bỗng nhiên là thấy cái giá trị đồng tiền là nó có ý nghĩa như thế nào, phải ạ? Thành vậy. Ra cái đó cũng, nhưng mà lớn lớn một tí để các em có cái tầm hiểu biết thì tốt hơn là mới còn hơi non đó, phải không chị?
Vâng, thì cái chuyện đi làm này đó nó cũng là tùy theo cái nhìn của chúng ta là nên hay không nên. Nếu mà một đứa nhỏ mà được hướng dẫn để đi làm thì đó cũng là điều tốt thôi. Thì dĩ nhiên là khi mà đi làm thì phải cho nó vào trong những cái môi trường tốt để chúng nó có thể học hỏi. Chẳng hạn như là dù là đi làm ở đâu thì chúng ta cũng hướng dẫn cho nó cũng có thể học hỏi được. Chẳng hạn như là làm ở những chỗ mà phải có em thì vào trong shopping mall để bán quần áo hay gì đó. Thì nó tìm cũng nhấn mạnh những cái điều là cái, những điều nó có thể học hỏi là những cái học hỏi nó có thể những cái gọi là những cái cách để mà deal với lại người ta, những cái customer service, có nghĩa là mình phải nói chuyện với người bên ngoài như thế nào, rồi nó phải có một cái kỷ luật là đi làm thì phải đúng giờ rồi phải đi về, chứ không phải là giống như ở nhà thì muốn làm gì thì làm, thì đi làm thì phải có một cái người chủ, rồi mình cũng phải đi đến đúng giờ, mình phải làm theo những cái khuôn mẫu. Thì cái đó nó là những cái mà đứa nhỏ nếu mà được hướng dẫn thì có thể học được. Mà dĩ nhiên là chúng ta có nhiều gia đình cho các em đi làm ở những cái môi trường mà có thể hướng dẫn cho các em đi làm cái nghề sau này. Chẳng hạn như là các em bố mẹ dẫn cho, thí dụ các em muốn làm học về ngành về y tế thì sẽ cho các em đi vào trong nhà thương làm, hoặc là đi vào trong các văn phòng bác sĩ làm, hoặc là muốn cho con làm luật sư thì cho vào các văn phòng luật sư. Đại khái là như vậy. Thì vào những cái môi trường mà có thể liên hệ tới cái nghề nghiệp sau này của các em. Cái điều quan trọng là để cho các em có thể biết được những cái khả năng về ứng xử với người ngoài, về cái dùng thì giờ và cái điều mà phải kỷ luật. Thì đó là cái điều cộng thêm với lại cái sự mà để biết giá trị của đồng tiền. Thì chúng ta thấy là cái chuyện đó là cái chuyện...
Dạ vâng. Nhất là trong cái thời gian mà các em còn đang đi học và hay gọi là tình nguyện tham gia vào những cái chương trình này kia đấy ạ, thì chúng tôi cũng thấy rằng là chính các cháu ở nhà đó cũng thì hồi đó cũng đang tìm hiểu xem là mình có phải là cái tiếp thích làm việc ở trong cái môi trường ở bệnh viện, thí dụ như về nhi đồng, thì các em cũng tham gia để làm việc trong bệnh viện nhi đồng để xem như thế nào. Rồi các em cũng thử tham gia vào đi làm việc thăm viếng ở những cái viện dưỡng lão để coi là mình thích hợp với người lớn hay với con nít, và cái môi trường chăm sóc người như vậy có phải là cái sở thích của các em không, thì cũng là rất tốt. Bởi vì sau khi đi về thì chị Phương Nam biết không, cháu gái cháu bảo rằng con thích làm với con nít là bởi vì làm với người lớn đó, đi vào viện dưỡng lão đó trời ơi, ta trông người ta mà trầm cảm là bởi vì thấy buồn quá, sao buồn thảm quá, thành biết ngay là cháu tại vì mới lớn thành rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái môi trường chung quanh, thấy toàn là viện dưỡng lão những người già ngồi ủ rũ, nghĩa là có xác đó mà hồn không thấy đâu, trông rất là buồn. Trong khi chăm sóc con nít thì cả một cái niềm vui, cả những cái gì đang phát triển, cả một tương lai hứa hẹn. Thành ra những cái đó là cũng là để lại cho các em những cái thử thách để các em xem là các em thực sự thích cái gì, cũng như là các em cảm thấy rằng nó ảnh hưởng đến các em như thế nào, phải không ạ?
Vâng, đó cũng là một cái cách, là một cái cơ hội để chúng ta có thể gián tiếp hướng dẫn các em vào những cái ngành nghề sau này mà chúng ta muốn các em đi vào. Thì nhiên là những cái môi trường tốt, chẳng hạn như là vào trong các trường học chẳng hạn, hoặc là làm trong library, hoặc là trong nhà thương, hoặc trong tùy theo lĩnh vực nào chúng ta muốn hướng dẫn các em, hoặc là vào trong những chỗ mà để mà làm với lại customer service, ví dụ vậy. Nếu mà chúng ta muốn các em có được cái khả năng là ứng xử với lại người bên ngoài, khả năng ngoại giao, giao tiếp, thì chúng ta có thể hướng dẫn các em vào những môi trường đó. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta đừng nên để vì cái sự kiếm tiền của các em nó chi phối vào cái chuyện đi học của các em. Tại vì khi đi làm nó sẽ có một cái niềm vui lớn là được cái những cái phần thưởng, là cái món tiền mang về, nhiều khi các em lại quên đi cả một cái cuộc đời, cả một cái tương lai rộng ở sau này, mà lại nhắm vào cái mục tiêu ngay trước mắt là kiếm thật nhiều tiền. Chẳng hạn như là có nhiều em đi làm ở trong những cái quán rượu chẳng hạn, thì được tiền tip rất là nhiều, thành ra các em mê, thành ra nhiều khi là quên mất cái chuyện đi học, thành ra là ăn nhầm là phụ huynh. Thì thí dụ đồng ý cho các em đi làm thì chúng ta cũng nên chọn những cái môi trường tốt mà chúng ta muốn một cách gián tiếp hướng dẫn các em, thì chúng ta cho các em vào trong môi trường đó. Và dĩ nhiên là cũng phải để mắt đến, chứ không phải là khi các em bắt đầu tung cánh rời khỏi gia đình thì nó có thể đi vào một cái bước ngoặt mà nếu chúng ta không kiểm soát thì có thể nó hư hại cả một cái tương lai sáng sau này.
Dạ vâng, ngày hôm nay cũng không thấy quý vị gọi vào 7136648002. Nếu quý vị có những cái kinh nghiệm đặc biệt về hướng dẫn con cái trong cái lứa tuổi dậy thì xin mời quý vị gọi vào 7136648002 để cùng chia sẻ với chủ đề mà chị Phương Nam đưa ra ngày hôm nay. Và khi đợi quý thính giả thì chúng tôi vẫn tiếp tục bàn thảo quanh với những cái đề tài này. Và chị Phương Nam biết không, có những cái điều mà mình thấy rằng cái bổn phận mà khi mình làm thì mình cứ làm, nhưng mà sau khi mà nhìn lại và gặt hái những cái kết quả đó thì mình quả thật thấy rằng là nó có hiệu quả đó, nếu mà chúng ta nghĩa là nghiên cứu và thực hành nó ngay vào cái thời điểm, giống như là mình gieo hạt giống vào cái thời điểm đúng lúc đó, thì nó sẽ nếu không được hết hoàn toàn thì nó cũng được 70-90% là nó sẽ nảy mầm, phải không ạ? Thành ra nó có những cái rất là tốt. Và ngay cả bây giờ thí dụ mà những người mà đã trải qua những cái nỗi khó khăn thì bây giờ vẫn còn cơ hội để mà đến cái thế hệ cháu của mình, và ạ, hoặc là để cũng chia sẻ những cái nỗi đó cho các em. Khi các em lớn lên đó, các em nhìn lại, hoặc là các em có gia đình, bỗng nhiên các em cũng sẽ nhìn lại những cái khó khăn đó của cha mẹ. Chúng tôi thấy có nhiều người chia sẻ, với chị Phương Nam có thấy như vậy không, là cái thời các em mới lớn rất là coi như là không có hạp với bố mẹ nói năng, nghĩa là nói chung là rất là khó khăn để mà nói chuyện với nhau. Nhưng mà khi lớn lên, qua một cái giai đoạn ra đời rồi, trải qua một số kinh nghiệm, các em bỗng trở lại thân thiện với bố mẹ và bắt đầu lại tâm sự gần gũi với bố mẹ dễ dàng hơn là khi các em mới lớn rất là nhiều. Và các em bảo rằng bây giờ các em thông cảm, các em hiểu được là tại làm sao hồi đó là như vậy và làm cho bố mẹ nhức đầu rồi ra làm sao. Thành ra có những cái mà nhiều khi mình hái trễ một tí, gặp trễ trước lúc đó thì có vẻ như là ngỗ nghịch, nhưng mà ra đời rồi các em nhìn lại thì các em cả thấy rằng đúng là bố mẹ nói không sai.
Vâng, thì cái sự mà gần gũi của cha mẹ rất là quan trọng. Và chúng ta thấy là các gia đình mà có con cái được trưởng thành tốt đẹp và thành công sau này thì đa số đều là trong những gia đình mà có sự gần gũi của cha mẹ và con cái. Cái điều đó rất là quan trọng, và chúng ta nên cho các em có một cái sự cảm nhận là lời nói của cha mẹ là lời nói từ xuất phát từ đáy tim, từ lòng thương yêu và từ tất cả những kinh nghiệm xương máu của cha mẹ. Là người lớn lên thì khi mà mình nói thì mình dĩ nhiên là mình chỉ nói là ngày xưa bố mẹ cũng như thế thôi, nhưng mà bố mẹ đã trải qua những điều đó, thành ra bây giờ truyền lại tất cả những kinh nghiệm bằng xương máu của mình, bằng những vấp ngã của chính mình, để cho các con mình không phải vấp ngã. Tại vì thường thường người ta thường hay học hỏi từ chính những sự thất bại trong cuộc đời của chúng ta. Thành ra nếu mà chúng ta có cái cách nào đó để cho các em cảm nhận được là cái sự dạy dỗ, hướng dẫn của chúng ta là do từ chính kinh nghiệm bản thân của mình đã có rút ra từ những vấp ngã, từ những sự trải qua trong cuộc đời mà đưa lại cho các em, để các em không phải bị vấp ngã như thế, thì cái đó là cái sự cảm nhận. Nếu mà các em cảm thấy được thì các em sẽ nghe theo.
Dạ vâng, giống như là một người đi trước rồi vẽ lại cái sơ đồ của cái con đường họ đi, là chỗ này đầy ổ gà, chỗ kia có những cái hố sụp. Nói chung là mình không có bắt ép chi hết, nhưng mà mình vẽ cho một cái bức tranh, chọn lựa con đường này sẽ đầy những cái chông gai, khó khăn, cạm bẫy, và chọn lựa con đường kia thì tương đối nó đỡ hơn một chút. Nghĩa là mình cho biết hết là khi mình làm một cái gì đó thì bao giờ cũng sẽ phải trả một cái giá cho những cái việc đó, chứ không có thể đổ cho ai được hết. Tại vì tự mình là mình quyết định, mình chọn điều đó, và khi mình làm thì có cái giá. Thì những người đi trước đó chỉ lại cho những người đi sau là những cái giá mà họ phải trả rất đắt, là những người đi sau có thể né tránh mà không phải trả một cái giá quá mắc như vậy, phải không thưa chị?
Vâng, đúng là như thế. Và cũng có một cái kinh nghiệm mà cô em gái của tôi nói lại, là cô bảo là khi mà cô nói các con đó thì cô không bao giờ nói là con phải làm cái này, cô không bao giờ nói như vậy hết. Tại vì nói như vậy nó sẽ có một cái phương diện tâm lý là đứa nhỏ vẫn cảm thấy mình là cái đứa thụ động, mình nhận mệnh lệnh từ bên trên đưa xuống. Nhưng mà cô chuyên môn nói rằng là bây giờ con muốn làm cái gì, con muốn làm cái thứ nhất là cái này, cái thứ hai là cái này, cái thứ ba là cái này. Nhưng mà coi như tự nhiên là cái đứa nhỏ này sẽ có cảm giác là nó được chọn lựa. Nhưng mà thật ra trong những chọn lựa đó là cha mẹ đã chọn sẵn rồi. Tức là những cái chọn lựa đó đều là những chọn lựa tốt đẹp mà chúng ta muốn hướng các con của chúng ta vào. Nhưng chúng ta không có nói là con phải làm cái này, nhưng con phải làm thứ nhất là cái này, thứ hai là cái này, thứ ba là cái này, thì con muốn làm cái nào? Đó, thì một trong ba cái đó đều là những điều mà chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta đừng có khăng khăng nói hẳn một điều là phải làm cái này, thì tự động cái khuynh hướng các con ở trong tuổi dậy thì nó nghĩ nó là một người lớn nhỏ, thành ra là nó không bao giờ nó muốn là một cái người thụ động và nhận mệnh lệnh từ bên trên xuống. Và đó là lý do cha mẹ nào mà càng kỷ luật, càng la hét, càng bắt phải làm này làm kia, nó có khuynh hướng làm ngược lại.
Và nó có khuynh hướng nổi loạn ngầm. Những cái em mà gọi là thuần nhất, hiền nhất á, thì nhiều khi các em không có muốn nổi loạn, nhưng những cái dồn nén nó từ từ nó sẽ bộc phát dưới một cái hình thức khác. Có nhiều em bị trầm cảm, có nhiều em thì đợi học xong hẳn, có xong cái bằng rồi nổi loạn ra ngoài là sống, nghĩa là hoàn toàn trái ngược với những gì mà mình đã bị chèn ép, guồng, gọi là ép vào một cái khuôn. Thành ra có những cái mà mình phải lựa chọn để mà hướng dẫn con cái là theo cái thời đại, nhất là thời đại ở bên này đó, các em được hướng dẫn phải là một người tự mình làm, tự mình đứng lên, tự mình gióng tiếng nói, tự mình quyết định. Thành ra bố mẹ là cái người cố vấn thì nó tốt hơn nhiều và nó hiệu quả hơn nhiều là mình bảo là làm cái này vì bố mẹ. Thì nhiều em rất là ngoan thì chiều bố mẹ đấy, nhưng chỉ được một giai đoạn đầu mà thôi, sau đó các em cũng sẽ sống cái cách mà hoặc là theo những cái gì mà các em yêu thích. Những cái kinh nghiệm nhỏ là chị Phương Nam biết rằng là nhiều khi mình ngạc nhiên là bởi vì có những em đó mình không biết rằng là mình đã tại vì mình không bao giờ bắt ép buộc, thành ra mình không nghĩ rằng là nó có hiệu quả như vậy. Cho đến lúc mà khi các cháu lớn đó mới cảm thấy rằng ủa thì ra là nó hiệu quả hồi nào mình không hay, là khi hồi các cháu mà bắt đầu mà ngay cái năm học chót mà chỉ có hai cháu đầu là cháu gái đó thì chị Phương Nam, con gái thì nó xí xọ, nó thích điệu hơn, thành ra nó xin đi làm một tí vào cuối tuần để mà biết cái giá trị đồng tiền. Rồi bây giờ vẫn học xong, vẫn có xong cái bằng cao học rồi bỏ để mà đang làm cho một công ty cũng khá so với bạn bè nhiều em ra trường mà không có việc mấy năm thì rồi đi làm business. Thì mình mới ngạc nhiên, mình bảo không biết làm sao mà nhà đâu có ai làm business gì đâu, hai bên nội ngoại không thấy. Mà vì sao? Thì cháu mới chia sẻ rằng vì cái hồi đó đi làm mới thấy rằng ủa các chủ nhân của những cái cửa hàng các cháu làm toàn là những người mới có hai mấy tuổi, rất trẻ, mà họ đã mở một hai tiệm, tức là thành ra với cái đầu óc đó các cháu bảo vì bố mẹ bảo rằng kiến thức lúc nào cũng quan trọng, vẫn học hành, vẫn hết có bằng cấp đầy đủ cho bố mẹ để và cho mình, cho chính mình nữa, rồi là sau đó ra làm business. Thành ra mình thấy có những cái tốt là để các em từ đó khám phá ra rằng mình cũng có những cái khả năng đó nếu mà mình thật sự là mình theo đuổi. Vâng ạ.
Vâng, thì chúng ta nên khuyến khích và hướng dẫn các em thôi, nhưng mà hướng dẫn một cách có kỷ luật.
Vâng. Chúng ta có quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ, chúng tôi xin mời. Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ alo cô.
Dạ thưa phải ạ, chúng tôi bị mất sóng của chị, không biết chị cho biết quý danh.
Ô dạ, có thể giấu tên được không ạ?
Vâng, mời chị.
Có nghe cái chương trình này rất là thích, thưa cô Phương Nam với cô Kim Thoa. Tại vì nó chạm vào cái nỗi đau của mình, thành ra mình tạm thời mình không có muốn nói tên đó. Mình có thằng con tuổi teen mà cháu nó đang học lớp 8, tháng năm nó lên lớp 9 rồi đó. Mà sau nó không, có lẽ vì tại vì cũng mới qua, có lẽ mình có con muộn, thành ra cưng thương lo cho cháu thì cũng ở bên Việt Nam á, thì nó cái cách mà cha mẹ giống như có con muộn rồi cũng chiều lo cho cháu từng ly từng tí, thành ra cháu nó có cái tính ỷ lại. Và nó tuổi teen rồi, bây giờ rất đầu nói đúng là nó vào cái tuổi nổi loạn ạ. Rất là buồn là tại vì nó học thì rất là khá, nó hội nhập thì cũng rất tốt, nhưng mà nó muốn làm cái gì theo ý của nó không à. Và tại vì hồi xưa ví dụ mình dạy cháu là đi thưa về trình, hay là vào trường con gặp thầy cô giáo cũ của những khóa trước con cũng phải chào, chứ không phải là học năm nào thì biết thầy cô năm đó. Rồi nó có những cái thái độ nó làm mà khi mình nói nó tại nó tại sao các bạn nó làm được mà nó lại làm không được. Ví dụ như mình vào mình thấy nó ngồi trên bàn, mình nói con ở ghế sao con không ngồi, trong khi cô giáo đứng mà không ai nói nó gì hết. Rồi nó bảo các bạn khác cũng làm như vậy đó mẹ. Rồi mình về mình nói ở con ạ, thí dụ như về mình nói con ơi, ở nhà mình thì thưa ba mẹ con đi học mới về không, nó cứ bà nội hay cô ba mẹ nó cứ nhà con chào bà nội, con chào ba, con chào mẹ, nó không thưa. Rồi dĩ nhiên là mình cũng nói giống như vết dầu loang như cô Phương Nam nói, mình cũng nhỏ nhẹ mình dạy từng ly từng tí, rồi ngay cái chuyện ăn uống rồi thôi bây giờ con là con trai ha, con vào con mình cũng phân công cho nó ngày ở con rửa chén, tại vì con nít ở đây nó cũng phải có cái tự lập, tại vì nó sống cái gì cũng mẹ lo hết, là tôi có nhiều cái cháu nó không biết làm cái gì hết. Thành ra khi qua đây thì mình cũng ý thức được cái chuyện đó, mình cho nó làm. Nó làm thì hư bột hư đường hết luôn các cô. Rồi cái gì mình tức quá mình cũng làm riết rồi cháu. Bây giờ nó giống như nó ỷ lại đó. Nó thuộc là ỷ lại và có bây giờ cháu nó mê game chẳng hạn. Thì lấy cái thái của nó giữ, lâu lâu mới đưa ra cho nó. Thì nó bảo là không có fair, không có công bằng. Cái cách nó càng ngày nó nói chuyện với mình càng giống như là một cái đứa trẻ đúng là sống trên xứ Mỹ, nó không có giống như ngày xưa nó còn sợ mình, nó còn biết nghe lời này nọ. Bây giờ cái gì nó cũng không có dân chủ, không công bằng, không tự do, không free, không. Thật ra cũng chưa có kinh nghiệm, tại vì tôi có con trẻ quá đó, rồi lập gia đình muộn, thành ra cái đứa con nó là cái tất cả của mình thương, mình lo cho cháu. Bây giờ mình thấy bây giờ nó cũng đang có những cái lúng túng, không biết các cô có cái chia sẻ cái lời khuyên gì. Tôi rất là cảm ơn.
Vâng, cái điều quan trọng nhất trong cái việc hướng dẫn của cha mẹ đối với con cái là chúng ta nên nói chuyện với nó bằng một level, là chúng nó sẽ dễ nghe hơn. Đừng có dùng cái cách giống như là ngày xưa. Ngày xưa là con phải ngồi đó và nghe lời giáo huấn của cha mẹ từ trên đưa xuống. Thì bây giờ chúng ta phải đối xử với nó như là một người đồng trang lứa, tức là một người bạn thân hoặc là một người chị lớn đối với nó, và phân tích và giải thích. Và một đôi khi trước khi chúng ta muốn nói nó làm một điều gì theo lời của chúng ta, thì chúng ta hãy đồng ý, mình giả bộ mình đồng ý với cái lập trường của nó trước đi. Thì trước hết được khi mà nó muốn cái gì đó thì mình nói mẹ cũng thấy là cái điều con nói là như vậy như vậy. Đã, mình phải nghe nó trước. Khi mà mình đã nghe nó rồi, nó sẽ mở cái tai nó nghe lại. Chứ nếu đừng có gạt phát cái điều mà nó nghĩ và nói là con nói như vậy là không được, mẹ nghĩ con phải làm như thế này như thế này, nó sẽ đóng cái tai nó ngay lập tức. Trước hết chúng ta phải coi như là precondition nó trước, là bằng cách là chúng ta hãy đồng ý với những điều của nó trước đã. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ phân tích những điều mà chúng ta thấy nó không đúng. Thì lúc đó nó sẽ ngồi xuống và nó nghe. Chứ đừng có đặt one way xuống. Tại vì khi chúng ta đặt chỉ có một mệnh lệnh từ trên truyền xuống thì chúng nó sẽ có khuynh hướng là không nghe và chúng nó làm ngược lại. Tại vì thấy có nhiều người đó, có nhiều gia đình đó, vì là cái quan niệm Á Đông thì là trọng cái sự đi học và có một số ngành nghề được ưa chuộng. Thành ra là có những gia đình, có những đứa nhỏ nó cãi lại, trong khi nó có khả năng đó nhưng mà nó không làm. Tại vì nó nói tại sao tất cả những gia đình Việt Nam chỉ có muốn con cái học thứ nhất là bác sĩ, thứ hai là nha sĩ, thứ ba là luật sư, mà không cho học những ngành nghề khác, thành ra con sẽ không học những nghề đó. Đó, cái đó là cái sự chướng và nổi loạn trong cái thời gian đó. Thành ra là nếu mà là nãy chị có hỏi là bằng cách nào, thì mình chỉ có nghĩ một cái cách đơn giản nhất là về phương diện giống như là mình là một cái cuộc tâm lý chiến với đứa nhỏ thôi. Thì trước hết là mình phải đặt mình bằng vai trò của nó, đồng ý với những điều đó nói trước để cho nó ngồi nó nghe đã. Xong lúc đó mình hãy dùng chiến thuật đầu loang, mình mới giải thích ra những điều nó nói là có những cái điểm này, điểm này, điểm này, thì nó sẽ nghe. Nếu mình nói mệnh lệnh xuống, nó sẽ block cái tai, nó không nghe đâu. Thành ra là cái điều đó là cái điều rất là khó thực hiện trong cái giai đoạn mà đứa nhỏ. Thành ra là đó là lý do mà nãy chị có nói là vấn đề ỷ lại đó. Thì chúng ta lòng yêu thương của cha mẹ nếu mà được diễn tả bằng cái sự lo lắng cho đứa nhỏ tất cả mọi sự, không phải là điều tốt. Nó sẽ dẫn tới cái tính ỷ lại. Tại vì rất nhiều gia đình cha mẹ còn bảo bọc và còn lo tất cả mọi chuyện trong khi đứa nhỏ đã lớn. Chẳng hạn như là có một cái thí dụ mà tôi nhìn thấy là có một số cha mẹ chẳng hạn như đến chỗ làm việc của tôi, nói là cô làm ơn cho cháu thi đây làm đó, gửi gấm, xong rồi bảo cô làm ơn cô cho viết cái thơ recommendation cho cháu để cháu đi nộp vô trường nha. Thí dụ thì tôi nhìn vào những cái đứa nhỏ như vậy thì tôi thấy rõ ràng là cái sự lo lắng của cha mẹ là sai. Tại vì làm vậy thứ nhất sẽ làm cho đứa nhỏ ỷ lại, nó sẽ ỷ lại và tất cả mọi chuyện đều cha mẹ lo hết, không phải là điều tốt. Mà cái người mà khi một người interviewer đó mà họ biết là cái đứa nhỏ có sự dẫn dắt của cha mẹ đến cái độ như vậy thì người ta sẽ không có cảm tình với cái đứa nhỏ đó. Thành ra là cái sự lòng thương yêu của cha mẹ vô điều kiện, nhưng nếu mà áp dụng một cách quá tuyệt đối với tất cả mọi lĩnh vực và protect đứa nhỏ tất cả mọi phương diện như vậy, không, chưa chắc đã là phải là điều tốt, mà chúng ta phải hướng dẫn thôi. Và vậy từ ngày nãy tôi mới dùng chữ là hướng dẫn con cái trong tuổi dậy thì, chứ không gọi là dạy dỗ con cái trong tuổi dậy thì nữa. Chúng ta thì dạy dỗ nó cũng là elementary thôi. Đến tuổi bắt đầu middle school thì chúng ta chỉ hướng dẫn mà thôi. Vâng.
Thưa cô Phương Nam, có một câu hỏi chót mà tôi muốn dành cho hay chương trình của mình đó. Thí dụ như giờ cháu thì nó lại thích, nó bảo nó có một vài người bạn hè này nó đi làm kiếm tiền, thì nó cũng muốn đi làm kiếm tiền làm thêm thôi. Mà cháu nó còn có, đối với các cô thấy làm thiếu bà lựa ở cái tuổi này thì nó có nhỏ để mà nó đi làm kiếm tiền không? Tôi không có đồng ý như vậy, nhưng mà tôi không biết làm sao giải thích. Thì nó bảo con đi cắt giấy hay con đi tôi cũng bối rối quá, tại thật sự mình không có kinh nghiệm trên cái đất Mỹ này đó cô.
Vâng, thật ra đó là hồi nãy tôi có nói là cái vấn đề mà đi làm của đứa nhỏ nó cũng có điểm có lợi và cũng có điểm không có lợi. Tùy theo đứa nhỏ, thứ nhất là cái bản chất của đứa nhỏ là người như thế nào, nó có thể đi vào cái con đường mà cái là negative hay không. Chứ còn nếu mà đứa nhỏ là một đứa nhỏ có căn bản tốt, mà vấn đề kiếm tiền mà chúng ta đặt vào môi trường tốt, ví dụ như là nhẹ nhảy tôi có nói, đặt vào những môi trường mà chúng ta muốn hướng nó theo để cho nó có những cái nghề sau này, hoặc là khi mà nó đi làm thì chúng ta phải cũng phải nhấn mạnh thêm, phải theo dõi thêm. Chẳng hạn như là có những đứa nó đi bán hàng ở McDonald's chẳng hạn thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta hướng dẫn nó và nói là cái cách con làm như vậy đó là để con deal với người ta, biết làm sao để mà vui là customer service á, thì nếu mà mình biết hướng dẫn thì thật sự ra cái sự mà hướng dẫn và dạy dỗ con cái nó có thể xảy ra ở bất cứ hoàn cảnh nào nếu chúng ta biết cách để hướng dẫn nó. Nhưng mà đều cái đứa nhỏ mà hơi nhỏ như vậy mà đòi đi kiếm tiền, mà nếu mà đứa nhỏ mà có khuynh hướng hay nổi loạn thì rất là nguy hiểm.
Vâng, chị nói cháu 18 tuổi phải
không
ạ?
Không, mà học lớp 8.
À, học lớp 8. Vâng. Mà như vậy thì chắc tốt nhất là cho cháu học những cái mà mình nghĩ rằng còn quá nhỏ để kiếm tiền, sợ rằng là nó sẽ đang đi chật đường rầy. Chị ơi, có nhiều cái mà nhiều cái chương trình mùa hè mà cho các cháu tham gia lắm, nào là đi học nhạc, học đàn. Với những người mà hay quậy hay những người loạn, âm nhạc đó là một cái gì đó nó giúp giảm những cái căng thẳng. Nói chung là học bơi nè, những cái gì cho thể xác mình mà phát triển, rồi học đàn, tức là làm cái gì chị em bận rộn để mà không có thì giờ để mà bị ảnh hưởng bởi bạn bè xấu, hoặc là ngồi đứng nghĩ lung tung làm những cái chuyện mà nhiều khi tai hại cho mình. Và khi nó bơi thể xác khỏe mạnh xong rồi về mệt như là ngủ, thí dụ như vậy. Rồi học hành là chị cho cháu tham gia có rất nhiều những cái chương trình rất là tốt, rất là
keep
tốt,
busy,
keep làm cho bận rộn vô cùng, và nó phát triển được cả thể xác lẫn tâm thần. Và nhất là khi mà nó chơi thể thao nhiều quá rồi, nó mệt đừ rồi thì tối nó ngủ ngon. Nghĩa là nói chung là nó có những cái lợi cho một tâm thần gì đó chị, một thân thể
lành mạnh
và phát triển cho cả cái tâm lý của mình cũng rất là sáng suốt hơn á.
Vâng, thứ nhất là làm cho nó bận rộn trong những cái hoạt động tốt. Thứ hai, nếu có cần cho nó biết cách kiếm tiền thì cũng nên gửi gắm nó vào những cái chỗ safe an toàn. Hoặc là ví dụ như trong nhà họ hàng của mình có business gì chẳng hạn, thì mình gửi gắm nó đến những cái chỗ business của những người quen biết của mình, hoặc là những cái môi trường tốt, chẳng hạn cho nó có thể làm work study ở trong library chẳng hạn.
Hoặc là ngay cả làm thiện nguyện thôi cũng được chị ạ. Rồi là làm thiện nguyện để cho tập cho các em biết. Nghĩa là có rất nhiều, nếu mà chị thực sự quan tâm thì cứ những cái gì mà tốt cho cháu tham gia vào. Có những cái sinh hoạt đoàn thể cho giới trẻ mà cũng rất là lành mạnh. Chị có thể tìm hiểu rồi mọi cái chuyện mà chị ghi danh cho cháu đi chơi đá banh này, chơi học bơi này, học đàn, học nhạc. Nói chung là mùa hè này là cũng đủ là bận mờ mắt rồi.
Dạ,
rồi.
Cảm ơn hai chị. Cảm ơn cô Phương Nam, cảm ơn cô Kim Thoa. Hôm nay nghe các cô có một cái đề tài rất là hay, rất là thú vị. Mình nghĩ là các cái bậc phụ huynh nào mà đã có con ở tuổi teen và cũng như chuẩn bị lên teen đó thì cái chương trình này rất là quý. Dạ xin cảm ơn rất nhiều và xin chào ạ.
Vâng, chắc là chúng ta cũng phải đến lúc chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thì chỉ tiếc một điều là chúng tôi hôm nay không có được nghe những lời chia sẻ của tất cả quý vị thính giả bên ngoài. Thì dĩ nhiên là chắc chắn là phải có rất nhiều ý kiến mà không hiểu tại sao quý vị không có chia sẻ.
Vậy nhưng mà hôm nay chị Phương Nam nói như vậy thì hôm nay chúng tôi làm một cái đặc biệt là bởi vì thấy còn thính giả trên đường dây, mình có thể mời một người nữa để có được người thứ nhì là người cuối cùng đi để cho tôi có thêm được ý kiến. Thôi chị Phương Nam, tiếc rằng quý vị không gọi vào sớm, nhưng mà chúng tôi mời người cuối cùng trên đường dây ạ.
Xin chào hai chị Phương Nam và chị Kim Thoa.
Xin chào chị, xin cho biết quý danh được không ạ?
Thảo ạ.
Chị Thảo.
Nghe những lời tâm sự của chị vừa rồi á, thì theo như em thấy đó là coi như là có lẽ chị với con cũng ít có những cái nói chuyện đồng cảm với nhau. Tại vì những cái cháu mà nó ở cái tuổi teen đó mà mình cưng chiều quá rồi mình không có khuyến khích cháu làm những việc, mặc dù chị nói là khi cháu làm hư chị bực mình, chị không làm, chị làm luôn cho cháu, thì thành ra nó sẽ thành cái tính ỷ lại. mà cái tốt nhất là mình nên cứ để các cháu làm, rồi mình cũng khen, hư hay hư gì mình cũng khen, nó tốt thì mình khen nhiều, mà không thấy mình cũng khen tiếng cháu biết giúp đỡ mẹ vậy thì cháu mới thấy vui, cháu mới có cái thích làm giúp đỡ rồi các cái thứ khác. Và cũng nên là chị nên cho cháu đi tham gia những cái sinh hoạt hướng đạo hoặc là những công việc thiện nguyện thì tốt hơn là để cháu đi theo cái hướng là làm để kiếm tiền, thì nó sẽ đi đến một hướng xấu. Tại với cái tính của cháu vậy là không nên, theo như em nghĩ. Mà mình cho cháu đi tham gia những cái hội đoàn để cháu nghe những cái kinh nghiệm ra rồi về mình cũng tâm sự trò chuyện với cháu nhiều hơn, tạo một cái sự đồng cảm. Tức là mình đừng có bắt cháu là theo ý mình, mà mình có cái hướng dẫn để cho cháu nó nghe cái gì đúng, cái gì sai, mình phân tích cho cháu nghe, thì mình hướng dẫn lại. Và tốt nhất là cho cháu tham gia những cái công việc thiện nguyện của cộng đồng, như là ở chùa, ở những cái trung tâm sinh hoạt của người Việt mình, có những cái đợt của hội chợ đêm gì đó, thì các cháu mà làm được những cái đó thì nó sẽ thay đổi tính tình. Tại vì ngày xưa em cũng làm công tác ở hội giúp đỏ thì em hướng dẫn rất là nhiều các cháu, thì cái tính của mình là người lớn khi mình nói nó mới, nhưng mà trong đó thì có những em nó lớn hơn thì nó sẽ bảo lại những em nhỏ nữa, thì nó có cái kinh nghiệm với nhau thì nó sẽ rất là tốt.
Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Một cái chữ mà chị nói mà chúng tôi rất là đồng ý và rất là thấm, và cái chữ đó rất là đầy đủ ý nghĩa trong cái chương trình Một Tiếng Đồng Hồ của chúng ta nói ngày hôm nay, đó là cái chữ đồng cảm của chị Thảo. Thì trong cái cách hướng dẫn của các em bé lúc mà tuổi dậy thì chúng ta phải có sự đồng cảm, tức là cái sự không phải là dạy dỗ nhưng là hướng dẫn cùng một level với nhau. Tại vì chúng ta phải biết cái vị trí của cha mẹ trong cái đời sống phát triển của đứa nhỏ. Từ lúc nhỏ mới lọt lòng cho đến lúc tiểu học là cha mẹ dạy dỗ đứa nhỏ. Đứa nhỏ như là một cái cây non mọc lên, cha mẹ dạy dỗ hoàn toàn và truyền mệnh lệnh xuống. Cha mẹ là thần tượng, đứa nhỏ thụ động và nghe theo. Đến khi vào tuổi middle school và trung học thì các em đã có ảnh hưởng của ngoại cảnh, của môi trường chung quanh, của bạn bè, của xã hội. Thì lúc đó cha mẹ và các em đã bắt đầu là một người trưởng thành, bắt đầu một người lớn mà còn nhỏ. Thành ra là chúng ta sẽ có sự đồng cảm, tức là chúng ta sẽ hướng dẫn, lấy tình thân thiết, lấy lòng thương yêu để hướng dẫn các em. Chúng ta cần phải khéo léo và uyển chuyển trong giai đoạn này để chúng ta không bị một cái thái độ chống đối và không hợp tác của các em. Sự đồng cảm và cái điều quan trọng mà nãy chị Thảo cũng có nói đến, đó là tạo môi trường tốt cho các em để tự động những cái ảnh hưởng tốt của cái môi trường đó sẽ là cái sự huấn luyện cho các em. Tự động các em sẽ trở thành một người tốt nếu các em nằm trong môi trường tốt. Nhìn những người xung quanh làm như thế nào thì các em sẽ làm theo như vậy. Suy nghĩ như thế nào các em sẽ có khuynh hướng suy nghĩ như vậy. Thành ra cái điều cha mẹ có thể làm là đặt các em vào trong môi trường tốt và đồng cảm với các em để hướng dẫn các em và chỉ ra những điều nào nên làm, những điều nào không nên làm. Thì đó là cái sự hướng dẫn của cha mẹ trong cái tuổi dậy thì. Thì giai đoạn này thì phải công nhận là cái sự vai trò của cha mẹ rất là khó khăn, rất là tế nhị. Thì chúng ta phải là một người bạn thân, là một người chị lớn, một người anh lớn để hướng dẫn các em, chứ không phải kìm kẹp các em và không dùng kỷ luật để mà trừng phạt các em, mà chúng ta phải chỉ cho các em những con đường tốt. Mà cái điều quan trọng nhất là phải tạo môi trường tốt cho các em. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta nói tóm lại trong chương trình về sự hướng dẫn dạy dỗ con cái. Thì bao giờ cái sự quan trọng nhất vẫn là cái nền tảng vẫn là quan trọng nhất, đó là cái thời gian từ hồi nhỏ cho đến khi các em bắt đầu vào middle school, thời gian mà trẻ thơ đó. Nếu chúng ta ảnh hưởng và luôn luôn các em, nếu trong phát triển từ một cái gia đình mà có sự gần gũi của cha mẹ, sự thương yêu của cha mẹ, các em thường thường hay develop, hay phát triển theo một cái chiều hướng tốt. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta nhấn đi nhấn lại hoài là cái sự căn bản nhất là cái lúc từ thuở bé. Thành ra nói tóm lại là chương trình hôm nay chúng ta nói đến những cái điều mà chúng ta phải đối diện và nên làm trong cái thời gian tuổi dậy thì. Bây giờ chương trình kỳ tới phải không cô Kim Thoa?
Dạ vâng.
Thì chương trình kỳ tới có lẽ là chúng ta sẽ nói đến cái giai đoạn sau cùng của con người, là tại vì cái giai đoạn giữa là cái giai đoạn trung niên đó, nó tương đối là êm ả, thì chúng ta không cần phải nói nhiều về cái đó, tại vì giai đoạn đó một người đã hoàn toàn trưởng thành và hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình. Thì chúng ta hãy nói đến cái giai đoạn cuối của cuộc đời, tức là giai đoạn của những người bắt đầu retire, bắt đầu không đi làm nữa, và những cái đối diện những cái điều chúng ta cần phải làm để cho cái cuộc sống của chúng ta có thể tốt đẹp hơn. Thành ra kỳ sau chúng ta sẽ nói đến làm cách nào để có thể làm chủ được tâm lý và thể xác của những người vào cái tuổi lão niên.
Dạ vâng. vẫn còn có thể vui vẻ với con cháu và hưởng nhàn một tí phải không ạ? Vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều đã cùng đưa đến những cái chủ đề hội thoại với quý thính giả, và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Chúng tôi cáo lỗi với những quý thính giả vào phút chót còn trên đường dây nhưng đã hết giờ, và hôm nay cũng là một ngày mưa gió, thành ra chắc là nhiều người cũng không có đi làm chăng, tại vì nhiều trường học cũng đóng cửa, nhiều cũng có nhiều cơ sở đóng cửa để sợ rằng là mưa bão rồi ngập lụt. Vâng, và xin hẹn lại với quý thính giả trong chương trình lần tới.